vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, tuyến giáp là một trong những cơ quan nội tiết rất là quan trọng đối với sự trao đổi chất của cơ thể. Tình trạng thiếu hoặc là dư hormone tuyến giáp thì đều có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Và hai vấn đề thường xảy ra ở tuyến giáp đó là nhược giáp và cường giáp. Thưa quý vị, trong chương trình Sức khỏe là vàng tuần trước thì bác sĩ Michael Dũng Cao đã nêu chi tiết về chứng nhược giáp. Và trong chương trình tuần này thì bác sĩ sẽ tiếp tục giải đáp về chứng cường giáp. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS. Lần trước mình đã nói về hội chứng nhược giáp, tức là cái tuyến giáp nó không có hoạt động. Bây giờ cường giáp tức là cái cơ thể mình nó lại nó hoạt động, nó sản xuất quá nhiều cái thyroxine. Yeah. Thực sự đó, cái này nó ít gặp hơn hội chứng nhược giáp, tức là khoảng 1% dân số bị thôi. Nhưng mà cái khổ nổi á, nếu mình không chữa cũng rất là nguy hiểm. Làm sao? Là trong 1% của những cái người bị hội chứng cường giáp này có thể dẫn tới nó kêu là hội chứng thyroid storm. Thyroid storm tức là hội chứng mà cơ thể mình nó tạo ra rất là nhiều cái thyroid hormone thì có thể dẫn tới chết người.
Dạ thưa bác sĩ, cái tỷ lệ tử vong do cường giáp thì nó có cao lắm hay không ạ?
Cái mortality tức là cái tỷ lệ chết người của những người mà bị cái hội chứng thyroid storm này tới khoảng 25%, là tức là 1/4 người bị chết.
Dạ xin bác sĩ cho biết cái việc chẩn đoán và điều trị cường giáp thì nó có dễ như là chẩn đoán và điều trị nhược giáp hay không ạ?
Chẩn đoán rất là đơn giản, chỉ thử máu thôi. Rồi điều trị cũng rất là đơn giản, nhưng mà nó không có quá đơn giản như là cái hội chứng nhược giáp. Mình có nhiều cái option, tức là mình có thể là uống thuốc để giảm cái chức năng của tuyến giáp. Thứ hai là mình có thể dùng cái chất iốt phóng xạ 131. Cái chất này nó làm tiêu diệt, nó giết hết những cái tế bào tuyến giáp.
Dạ, dùng iốt phóng xạ thì nghe có vẻ nó hơi đáng ngại phải không bác sĩ?
Thì giống như một cái dạng mình dùng radiation therapy đó, mình để giết hết những cái tế bào tuyến giáp thì nó không có còn sản xuất nhiều cái hormone quá. Cái thứ ba là mình có thể mổ, mình lấy bỏ tuyến giáp đi. Thì cũng đơn giản thôi, cái mổ cũng không có quá là khó khăn.
Dạ, xin bác sĩ cho biết là cái người bị cường giáp thì thường có những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng nào ạ?
Cái triệu chứng lần trước mình đã nói đó, cái hội chứng nhược giáp đó là do không có sản xuất đủ cái hormone thyroxine. Còn bây giờ thì nó sẽ sản xuất quá nhiều. Mấy người bị nhược giáp thì giống như quay gan, tức là dễ lên cân. Yeah. Thì ngược lại mấy người bị cường giáp thì bị giảm cân.
Yeah.
Rồi những cái cơ lại yếu đi. Rồi đồng thời tim đập mạnh lên. Yeah. Nó kêu là palpitation, tức là tim đập thình thịch, nó kêu là đánh trong ngực. Rồi khó thở. Rồi tại vì muscle mình yếu đi, thành ra không có đi bộ, không có exercise được. Rồi máu nó chảy vào xương rất là nhiều á, để lâu ngày sẽ dẫn tới loãng xương. Rồi người lúc nào mình cũng lo lắng, sợ hãi, dễ cáo gắt, dễ giận dữ. Rồi cái tay mình cũng lúc nào cũng run nhẹ nhẹ, trembling tức là run nhẹ nhẹ. Rồi lại đi cầu nhiều lần, nhược giáp thì bị bón, thì ngược lại thì cường giáp thì lại đi cầu nhiều lần, nhưng mà không phải là tiêu chảy, nhưng mà đi cầu rất là nhiều lần.
Dạ, cũng xin bác sĩ cho biết là những cái nguyên nhân nào mà có thể dẫn tới cái chứng cường giáp ạ?
Có nhiều nguyên nhân, nhưng mà có thể mình gom là dài ba cái nguyên nhân chính thôi. Cái nguyên nhân mà thường gặp nhất á, là cái Graves' disease, là một cái dạng bệnh tự miễn. Cơ thể mình nó sản xuất ra một cái kháng thể, nó tiếp tục nó tấn công vô những cái thụ thể của tuyến giáp, thì nó làm cho tuyến giáp lúc nào cũng overwork, tức là phải làm việc rất là nhiều, sản xuất rất là nhiều cái thyroid hormone. Ngoài ra đó, nó còn ảnh hưởng tới mắt nữa. Thành ra những người bị Graves' disease thì mình thấy con mắt bị lồi lên á. Bị lồi lên nhìn trợn trắng rồi nè.
Dạ.
Đôi lúc có những người bị nặng là không nhắm mắt được.
Dạ, mà tại sao lại như vậy hả bác sĩ?
Thì là do cũng cái hệ thống miễn dịch này nó dẫn tới những cái phản ứng viêm ở trong cái hốc mắt á. Dạ. Thì làm những cái tế bào xơ với những tế bào mỡ nó động vô trong đó quá nhiều, thành ra nó đẩy con mắt mình ra ngoài. Thành ra đôi lúc những người nặng nó phải mổ để giống như mình lấy cái xương của cái hốc mắt mình bớt để giảm cái áp lực trong cái hốc mắt. Thì cái này là cái rất là thường gặp. Còn cái nguyên nhân thứ hai á, nó kêu là toxic nodular goit, tức là trong một cái tuyến giáp của mình có cục bú nhỏ nhỏ. Cục bú này nó không phải là bú áp, nhưng mà cái bú này nó hoạt động độc lập, tự động nó sản xuất ra rất là nhiều thyroxine, thì nó làm cho cái mình ở tình trạng cường giáp.
Dạ, cái trường hợp mà có bướu như vậy thì mình điều trị như thế nào ạ?
Thì cái này thì cũng đơn giản thôi. Thì mình có thể điều trị bằng cách là mình chỉ cắt bỏ cái phần nào mà nó những cái cục bướu này là mình cũng bình thường cho lắm.
Dạ.
Thì tuần trước mình có nói sơ sơ về cái Hashimoto thyroiditis á. Thì cái giai đoạn đầu của Hashimoto thì đôi lúc nó cũng là cường giáp á. Tức là mình cũng cảm thấy những cái triệu chứng là run lẩy bẩy rồi này kia, nóng này kia. Nhưng mà thường nó chỉ khoảng thời gian ngắn, một vài tuần sau đó nó sẽ chuyển lại bình thường trở lại. Rồi sau đó từ từ nó chuyển thành cái giai đoạn nhiều giáp giống như mình nói tuần trước. Còn nguyên nhân kế nữa là postpartum thyroiditis hoặc là gestational thyroiditis. Tức là những người mà sau khi sinh con và sau khi bị sảy thai hoặc có thai rồi bị bào thai bị mất thì họ bị cái khoảng thời gian này, thì người ta nói là thật sự là cũng là do cái dạng là bệnh tự miễn thôi. Và nhưng mà cái này nó lại self-limited, tức là nó không có kéo dài, khoảng 3 tháng, 6 tháng thôi thì tự động nó sẽ hết. Thì những cái bệnh này thì đôi lúc không có cần phải chữa trị đặc biệt hết, chỉ cần uống những cái thuốc. Nếu mà khi mình đập mạnh quá đó, nhanh quá thì mình dùng những cái thuốc cho tim mình đập chậm lại vậy thôi. Rồi theo dõi thường xuyên hơn khoảng vài 3 tháng thì hy vọng là mình sẽ ngưng thuốc và bệnh nhân sẽ hồi phục trở lại bình thường. Rồi có một cái dạng thường hay gặp nữa, nó kêu là silent thyroiditis. Thì cái silent thyroiditis thì cũng sao như bị cảm, bị những cái con virus. Người ta thấy đây nhất là sau khi bị COVID á, thì cái thyroid mình nó hơi trở thành overactive, tức là giống như thành chuyển thành cường giáp. Nó cũng giống như cái condition sau khi mà có thai đó, thì nó kéo dài khoảng một thời gian ngắn thôi, từ từ nó sẽ trở lại bình thường trở lại.
Dạ, mà cái silent thyroiditis này nó có dễ điều trị hay không thưa bác sĩ ạ?
Thì mình cũng chữa cũng không có gì đặc biệt, bằng cách là uống những cái thuốc để tim mạch mình nó thấp xuống, rồi mình chỉ theo dõi cái hormone thường xuyên một chút thôi. Nếu mà tăng lên quá nhiều thì có thể mình chữa, nhưng mà thật sự đại đa số là self-limited, tức là tự động nó sẽ dài tháng sau nó sẽ hết.
Dạ, cũng xin bác sĩ nói về cái cách chẩn đoán cường giáp ạ. Nó có giống như là cách chẩn đoán nhược giáp hay không ạ?
Thì chẩn đoán của cái bệnh cường giáp cũng rất là đơn giản. Mình chỉ đo cái hormone là cái TSH với cái T3, T4. Thường á, nếu mà bệnh cường giáp á, thì TSH sẽ rất là thấp. Vì T3, T4, đó tức là T3, T4 sẽ rất là cao.
Yeah.
Ngoài ra thì mình có thể làm ultrasound, coi mình có những cái bướu giống như là toxic nodular goiter hay không.
Yeah.
Hoặc là dùng cái thyroid scan. Thyroid scan là dùng cái dạng nuclear medicine scan đó để mình coi cái nó là cái dạng nào. Thì chữa trị á, thì cũng có ba cái option, đặc biệt khi nói về Gray disease. Thứ nhất là mình uống thuốc. Đại đa số là lúc mà mình ở giai đoạn cường giáp đó, thì mình sẽ uống thuốc. Uống thuốc thì có hai loại thuốc mình uống thôi. Một cái nó kêu là Levothyroxine, thứ hai là Propionyl-Uracil. Cái thuốc này á, thường á, uống thì mình chỉ nhắm là khoảng 2 năm thôi. Sau đó thì nếu mà bệnh nhân bình thường trở lại thì mình có thể ngưng thuốc. Rồi mình theo dõi cái chức năng. Rồi nếu mà nó không tái lại thì ok, mình không có cần làm gì thêm.
Dạ, còn nếu cái tình trạng cường giáp mà nó vẫn quay trở lại thì mình làm sao ạ?
Nếu mà nó tái lợi thì mình bắt đầu mình phải consider cái option thứ hai là có thể dùng cái radioactive, cái iod 131, cái radioactive iod, rồi hoặc là mình dùng cái thứ hai là mổ. Nhưng mà nếu mà đối với người trẻ, nhất là phụ nữ trẻ đó, tại bệnh này thường xảy ra ở phụ nữ hơn, thì nếu mà phụ nữ trẻ mà có định sắp có con này kia thì tốt nhất là mình nên mổ hơn là dùng cái chất phóng xạ.
Yeah.
Để phóng xạ mình đâu có biết cái phản ứng phụ của chất phóng xạ long term đối với phụ nữ, đặc biệt là đối với những cái trứng và những bào thai như thế nào, mình đâu có chắc.
Yeah.
Thành ra họ recommend là nếu mà mình định có bầu trong vòng 6 tháng ấy, thì mình đừng có nên dùng cái phương pháp là lấy cái chất iodide phóng xạ 131 mà mình nên đi mổ.
Dạ, Thanh Ngôn nghĩ là dùng phóng xạ nghe có vẻ đáng ngại hơn phải không bác sĩ?
Bản thân tôi thì tôi thấy đối với tôi những người trẻ tuổi thì tôi cũng khuyên là nên mổ thì tốt hơn, tại vì mình chắc những cái phản ứng phụ của mổ nó chỉ là short term thôi. Còn cái chất phóng xạ về lâu dài mình không có biết là nó ảnh hưởng tới cơ thể mình như thế nào, giống như 20-30 năm sau, thì nó tốt nhất là mình nên tránh được thì tốt. Nhưng mà đối với những người lớn tuổi giống như 70-80 tuổi rồi thì tôi nghĩ giống như mình đâu có còn sống lâu, mình ra tôi nghĩ dùng chất phóng xạ thì tốt hơn, tại vì mình không có phải lo gì cái phản phụ lâu dài.
Yeah.
Còn bản thân của mổ để lấy cái tuyến giáp ra thì cái mổ cũng rất là đơn giản, nó không có bị phản ứng phụ gì đặc biệt đâu. Nhưng mà đặc biệt có một cái mà nguy hiểm mà thường hay gặp nhất á, là đôi lúc mình bị khàn tiếng sau khi mổ, Tức là bác sĩ lúc mà mổ họ chạm được cái dây thần kinh, nó kiểm soát cái void box của mình, tức là cái thanh quản của mình á. Thì nếu cái dây thần kinh này bị tổn thương thì mình nói chuyện khàn khàn suốt đời. Nhưng mà thường á, tại vì bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật á, thì họ đã rất well trained, tức là họ đã được huấn luyện rất là kỹ về cái này, thành ra cái chuyện mà xảy tổn thương thần kinh làm cho cái giọng mình phải khàn thì rất là hiếm. Hầu như là tôi làm 20 năm rồi chưa có bệnh nhân nào của tôi mà bị biến chứng này hết. Mặc dù lúc mà họ trước khi mổ á, họ giải thích là cái này có thể xảy ra, nhưng mà mấy chục năm nay thì tôi chưa thấy bệnh nhân của mình bị những cái phản ứng phụ này sau khi mổ á, thành ra nói chung là rất là hiếm. Thì sau khi mà mình cho uống cái thuốc để giảm cái tuyến giáp nó sản xuất ít cái thyroxin lại á, thì đôi lúc có cái tim mình đập rất là mạnh, thành ra mình phải uống thêm những cái thuốc giống như là Betaloc, tức là những cái thuốc để làm giảm nhịp tim xuống để bảo vệ tim mạch thôi. Rồi nặng hơn một chút nữa thì có thể uống thêm steroid để làm giảm cái độ viêm trong cái thyroid đó. Nói chung là bệnh của tôi hầu như là hồi đó là tôi chưa bao giờ tôi phải xài tới steroid. Tức là chỉ mình cho uống cái beta blocker thôi, tức là những cái thuốc làm giảm trên mặt là cũng đủ để kiểm soát cái bệnh này rồi. Còn cái thyroid storm á thì rất là nguy hiểm nếu mình không được chẩn đoán và điều trị thích hợp. Nhưng mà hồi đó giờ tôi chưa bao giờ gặp qua, tại vì bệnh nhân mình phát hiện sớm và điều trị thích hợp, thành ra hồi đó giờ tôi chưa bao giờ gặp, tôi chỉ đọc trong sách vở thôi. Nhưng mà nếu mà không điều trị á, nhất là những cái người bị những cái bệnh khác kèm với cái bệnh thyroid thì họ sẽ dễ bị hơn.
Dạ, xin bác sĩ có thể giải thích một chút về cái tình trạng mà người Việt Nam mình hay gọi là bướu cổ đó bác sĩ. Thì đó có phải là cái triệu chứng của cường giáp hay là nhược giáp không ạ?
Người Việt mình hay nói nôm na là bướu cổ á. Thì thường á là do phì đại của tuyến giáp thôi. Dạ. Cái tuyến giáp mình thì phì đại hơn bình thường. Nhưng mà đại đa số á là cái chức năng của tuyến giáp vẫn bình thường. Tức là không có bị cường giáp hay không có bị nhược giáp, hoàn toàn bình thường.
Dạ.
Mà tôi không hiểu là ở Việt Nam ngày xưa họ điều trị bằng cách nào mà có những người họ để lại những cái vết sẹo tròn tròn ở trước cái tuyến giáp. Mà tôi hỏi thì họ cũng không nhớ rõ lắm là họ chữa bằng cách nào, họ chữa làm sao. Nhưng mà thực sự cái bướu cổ mà mình nói nôm na ở Việt Nam thực ra chỉ là phì đại của tuyến giáp thôi.
Yeah.
Thì đôi lúc đó, những người phụ nữ thường ở cái tuổi giống như tuổi dậy thì nè, hoặc là những cái lúc có kinh nguyệt thì đôi lúc tuyến giáp nó hơi phì đại một tí, thì sau đó lại bình thường trở lại. Hoặc là có thể mình do bị cảm, bị nhiễm trùng, bị nhiễm virus này kia đó, thì cái tuyến giáp nó phì đại một chút rồi sau đó nó lại giảm xuống bình thường. Nhưng mà có một số người nó bị hội chứng nó kêu là multinodular void, tức là những cái tuyến giáp nó phì đại và nó sẽ giữ như vậy luôn hoài, đôi lúc nó từ từ nó lớn hơn. Thì có một số người phải mổ là tại vì nó tiếp tục nó phì đại ra từ từ. Cái này không phải là bướu ác. Nó chỉ là nó phì đại từ từ thôi. Mà nó phì đại nhiều quá thì nó lại xuống cái cuốn phổi, nó đè vô cuốn phổi thì rất là khó thở khi ngủ. Thì đôi lúc tới lúc đó thì mình phải đi mổ để cắt bỏ thôi. Chứ thật sự cái chức năng của tuyến giáp vẫn bình thường. Đại đa số bên đây đó, mình chỉ theo dõi thôi, làm ultrasound. Rồi nếu mà thấy những cái bú gì khác, những cái cục u gì khác thường trong cái tuyến giáp đó, thì mình làm sinh thiết, mình làm biopsy để chắc chắn là nó không phải là bị những cái cục bú ác. Bú thyroid cancer cũng có thể xảy ra, mà thật sự thyroid cancer cũng rất là dễ chữa. Thì nếu mà mình phát hiện sớm thì mình cũng cắt bỏ, rồi sau đó mình cũng giữ uống thyroxin mà mình giữ ở cái đô nó cao hơn một chút bình thường. Tôi cũng có khoảng 3-4 người Việt mình cũng bị về ung thư tuyến giáp, mà họ cũng sống một cuộc sống bình thường, không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hết á. Tức là họ vẫn sống bình thường, nó không có ảnh hưởng gì tới tuổi thọ, sức khỏe của họ.
Dạ, kể như là ung thư tuyến giáp thì nó không quá nguy hiểm nếu mà mình điều trị sớm, điều trị kịp thời phải không ạ?
Dạ, nếu mà mình điều trị thích hợp và sớm.
Dạ.
Tức là nếu mà mình thấy mình có những cái cục bú, nếu mà nó tiếp tục nó lớn thì tốt nhất để an toàn nhất là mình nên biopsy, mình làm sinh thiết.
Dạ.
Mình làm sinh thiết thì nếu mà nó là bú ác thì mình có thể mình cắt bỏ là sau đó mình uống cái thyroxin suốt đời thì nó là cũng ổn thôi, không đi. Nhưng mà nếu mà đừng có để nó lan trễ quá thì thật sự nếu mình đồ mà nó lan đi thì nó cũng vẫn rất là dễ chữa so với những cái bệnh ung thư khác.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà điều trị cường giáp á, thì người bệnh có cần hạn chế thực phẩm mà có nhiều iodine, nhiều iốt không ạ?
Thật sự mà nói á, bên Tây đi thì nó không có hạn chế. Là tại vì nếu mà cái cường giáp mà là do thiếu cái chất iodine đó,
yeah.
thiếu cái chất iốt đó, mà mình ăn nhiều cái thực phẩm mà chất iốt vô á thì nó sẽ làm cái cường giáp nhiều hơn. Nhưng mà thường cái trường hợp đó thì rất là hiếm đối với những người ở Úc hoặc là những người dân Úc nói chung, và đặc biệt là ở Sydney hoặc là ở Melbourne thì đây mình ở sát biển á. Thành ra ngay ra không khí mình cũng có rất nhiều chất iốt trong không khí rồi. Tại vì mình ở sát biển rồi mình ăn từ biển này kia đó. Thành ra chuyện ăn uống có chất iốt hay không nó không quan trọng lắm đối với cái bệnh cường giáp ở vùng này.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Michael Dũng Cao đã dành thời gian quý giá để mà giải đáp những câu hỏi liên quan đến chứng nhược giáp hồi tuần rồi, cũng như là chứng cường giáp trong chương trình Sức Khỏe Là Vàng tuần này ạ. Và một lần nữa Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, cảm ơn Thanh Ngôn cùng khán thính giả đã lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.